Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, mùng 4 tháng 5 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về buổi chia sẻ và thảo luận về tình yêu nam nữ cho giới sinh viên Công giáo tại Huế. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican đã phát hành bộ tiền euro có hình Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, và tiền này để dành cho các nhà sưu tập tiền làm kỷ niệm. Tiền bắt đầu được bán sau ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị băng hà, và bán hết trước ngày bầu cử Tân Giáo Hoàng vào ngày 19 tháng 4. Tiền vừa phát hành thì các nhà sưu tập đã mua hết, nên ai muốn mua lại phải trả giá rất cao. Hàng ngàn người đã đứng xếp hàng ngay từ đêm hôm trước để mong mua được một bộ tiền sưu tập. Mỗi bộ sưu tập gồm tiền đồng từ 2 euro đến 1 xu. Giá chính thức mỗi bộ là 23 euro, tức 30 Mỹ Kim. Nhưng khi văn phòng tòa thánh tuyên bố bán hết, thì ngay lập tức giá bên ngoài cho một bộ tiền cục sưu tập đã tăng lên 400 euro, tương đương với 515 Mỹ Kim. Tiền đồng mang hình Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thì chưa có. Tình Ấn Độ. Những nạn nhân sóng thần vừa qua tại vùng Chennai bên Ấn Độ, giờ đây chỉ còn biết trông nhờ vào sự trợ giúp của các nhân viên cứu trợ Công giáo. Các cơ quan cứu trợ quốc tế đã bỏ đi, chính phủ không giữ lời hứa, các phương tiện truyền thông thì chẳng còn quan tâm đến vùng bị tàn phá này. Dân chúng trong vùng vẫn còn đang mong chờ có sự giúp đỡ về nhà cửa để họ có thể làm lại cuộc sống. Cha Anthony Tota, điều hộp viên chương trình cứu trợ nạn nhân sóng thần do Giáo hội Công giáo bảo trợ, đã đưa ra lời tố cáo trên đây. Ngài nói, tuần vừa qua, tôi đi thăm khu Adaman, thì thấy tình trạng ở đây còn rất thê thảm. Chẳng còn nhân viên cứu trợ nào của chính phủ, cũng như quốc tế, còn ở lại để giúp đỡ. Liên Hiệp Quốc thì chỉ còn để lại vài nhân viên cố vấn tâm lý. Chỉ còn có cơ quan Caritas Công giáo và cơ quan cứu trợ của Tòa Thánh là còn tiếp tục trợ giúp những nhu cầu căn bản vật chất khác. Các nhân viên cứu trợ Công giáo cho biết, dân chúng đang chờ được cấp phát đất làm nhà. Hiện giờ họ đang phải sống trong các lều tạm trú, và tình trạng vệ sinh ở đây rất tồi tệ, có nguy cơ phát sinh dịch tễ. Cha Tota nói tiếp, đến tháng 7 này, trời mưa nhiều hơn, lúc ấy cuộc sống còn thê thảm hơn nữa. Chính quyền trung ương ở thủ đô Tân Delhi hứa cung cấp hàng triệu Mỹ Kim cho vùng Andaman và đảo Nicobar là hai nơi bị tàn phá mạnh nhất, thì cho đến nay, nạn nhân chỉ nhận được số tiền không đáng kể. Các nhà truyền giáo cho biết, chính quyền lơ là, hành chính thì hối lộ, lười biếng. Đó là những trở ngại cho công tác cứu trợ. Ngoài ra các nhà truyền giáo cho biết người ta lợi dụng việc trợ giúp các nạn nhân nhằm kiếm phiếu trong kỳ bầu cử sắp tới. Chỉ còn có Giáo hội Công giáo là tiếp tục cung cấp nước uống, y tế và điều hành trại tị nạn cho các nạn nhân. Giáo hội sẽ xây 3 trường học cho vùng này. Theo thống kê nạn sóng thần vừa qua, ở Andaman có 3.000 nạn nhân chết, còn ở đảo Nicobar có 5.000 người mất tích.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về buổi chia sẻ và thảo luận về tình yêu nam nữ cho giới sinh viên Công giáo tại Huế do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, theo tin của Việt Catholic phổ biến hôm thứ Năm 28 tháng 4, thì các sinh viên Công giáo đang học tại Huế nhắn nhủ nhau đến nghe chia sẻ và cùng nhau thảo luận về tình yêu nam nữ, một chủ đề hấp dẫn và ngọt ngào, nhưng cũng đầy nhức nhối và đắng cay
đối với một thời sinh viên, một thời trai trẻ. Khoảng 350 sinh viên quy tụ về nhà thờ Francisco ở đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế, để nghe một chuyên viên tâm lý nổi tiếng, nữ tu Trần Thị Dòng từ thành phố Sài Gòn ra nói chuyện và cùng thảo luận với họ. Không biết có phải vì khả năng nói chuyện hấp dẫn và lý thú của người nữ tu gốc Huế này, hay vì đề tài tình yêu đã làm cho các sinh viên lắng nghe cách tỉnh táo và hứng khởi. Họ ngồi chăm chỉ nghe hàng tiếng đồng hồ mà không biết mệt mỏi. Phải chăng đề tài tình yêu nam nữ đang là mối tơ vò trong họ? Họ muốn tìm kiếm một con đường tình yêu đi đến hạnh phúc. Họ muốn phân biệt rõ ràng rằng đâu là tình yêu lành mạnh và đâu là tình yêu lầm lạc. Trong phần nói chuyện, nữ tu Dòng đã thẳng thắn nhấn mạnh khi nói với các sinh viên: các bạn không nên đùa cợt với tình yêu, không nên thử nghiệm tình yêu. Nữ tu giải thích rằng, mục đích của tình yêu đôi lứa là đi đến hôn nhân hạnh phúc. Nếu chúng ta đùa cợt hoặc thử nghiệm, tức là chúng ta đã đùa cợt với cả cuộc đời của mình và đang làm một thử nghiệm bên bờ vực thẳm. Nữ tu Dòng đang là giảng viên của nhiều trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều cuộc tiếp xúc và nói chuyện với nhiều thành phần trong đạo ngoài đời, kể cả những người làm chính trị. Chị nói, trong tình yêu, chúng ta phải dành cho nó một thời gian nhất định, không vội vàng. Phải biết hãm lại, đừng vội, cho đi, dù là một chút. Phải cẩn thận và phải biết làm cho tình yêu của mình lớn lên. Trong các bạn, ai cũng mong muốn có một người yêu, một người bạn đời có giá trị, tức là người có đạo đức, có nhân bản, có học thức và có sự nghiệp. Nếu muốn như vậy, thì các bạn hãy bắt đầu từ chính mình, tức là phấn đấu mỗi người tự mình đạt cho được những giá trị mà mình mong muốn nơi người bạn đời của mình. Các bạn sinh viên đặt ra những câu hỏi và những tình huống với chuyên viên tâm lý. Trong số các bạn sinh viên tham dự, có nhiều bạn đang tìm hiểu ơn gọi tu trì. Một bạn hỏi rằng, những người đang tìm hiểu ơn gọi tu trì thì có nên yêu không? Nữ tu Dòng trả lời, nếu mình có ý định đi tu, tức là mình có ý định chọn Chúa làm bạn đời, làm gia nghiệp, làm chỗ nương thân, thì không nên yêu. Chị bề trên giám tỉnh Dòng Đức Bà giải thích rằng, những người như vậy là những người rất treo leo và dễ gục ngã. Họ đang thử nghiệm và đùa cợt với tình yêu đôi lứa, trong khi đó họ không có ý định đi đến hôn nhân gia đình. Chị nói, những người đang tìm hiểu ơn gọi tu trì là những người phải mở rộng lòng mình để yêu hết mọi người như Chúa đã yêu, chứ không phải là tình yêu nam nữ. Tình yêu của họ không được dừng lại với riêng ai, không ích kỷ, không chiếm đoạt ai và không để cho ai chiếm đoạt mình. Các sinh viên chia thành 9 nhóm để thảo luận cũng như phân biệt tình yêu lành mạnh và tình yêu lầm lạc được thể hiện ra qua hành vi và ứng xử như thế nào. Họ thoải mái trình bày những quan điểm riêng mình. Nhóm trưởng ghi lại những ý kiến đó để đúc kết vào lúc sau thánh lễ. Họ tham dự thánh lễ do linh mục Gioakim Lê Thanh Hoàng chủ sự cùng với hai linh mục đồng tế. Trước thánh lễ, cha đặc trách sinh viên đã nhắc nhở lại biến cố của giáo hội trong những ngày qua. Ngài đọc tiểu sử của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các sinh viên nghe, và ngài nói: chúng ta hy vọng Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ tiếp nối Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, đặc biệt quan tâm đến giới trẻ chúng ta là tương lai của giáo hội và xã hội. Ngài mời gọi các bạn sinh viên cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng và Đức Tân Giáo Hoàng. Sau thánh lễ, các sinh viên cùng nhau ăn cơm tối theo nhóm ở khuôn viên sân nhà thờ. Phần đúc kết được diễn ra thật nhanh gọn và dí dỏm. Mỗi nhóm có một đại diện lên để trình bày những phát hiện cụ thể về tình yêu lành mạnh và tình yêu lầm lạc của nhóm mình. Và thế là hai cột kê khai các đặc trưng của hai dạng tình yêu này cứ dài thêm qua từng bản góp ý trong tiếng cười vang của mọi người đồng tình ủng hộ. Tình yêu lành mạnh là tình yêu chân thật, quảng đại, đầy tính tôn trọng, biết làm chủ, biết đình hoãn, trong sáng và làm cho lớn lên. Tình yêu lầm lạc là tình yêu giả dối, đào mỏ, vụ lợi, lạm dụng, mù quáng, lén lút, liều lẫn, đê tiện và tác hại trên sự nghiệp học tập cũng như tương lai của người sinh viên. Nữ tu dòng đã đúc kết những bản góp ý lại trong một ý chính là tình yêu lành mạnh sẽ được thể hiện qua tất cả những gì có khả năng làm cho người đang yêu lớn lên. Và ngược lại, tình yêu lầm lạc là tất cả những gì có khả năng giết chết tình yêu và hủy hoại sự nghiệp và tương lai của một đời người. Nữ tu dòng phiên các bạn sinh viên rằng, những ai chưa yêu thì hãy cố gắng tìm cho mình một tình yêu lành mạnh. Những ai đang yêu thì hãy dứt bỏ những gì là lầm lạc trong tình yêu. Tôn trọng nhau là điều kiện cần phải có trong tình yêu hôn nhân và tình bạn. Hãy quan tâm đến những ưu tư của nhau, quan tâm đến gia đình, công khai với gia đình và mọi người về tình yêu của mình. Những ai đã yêu mà đang bị suy sụp tinh thần, hãy trỗi dậy và tự tin vào chính mình. Một tình yêu lành mạnh mới sẽ đến với bạn nếu bạn biết rút kinh nghiệm từ bài học của tình yêu cũ đã qua. Linh mục đặc trách giới sinh viên ở Huế cho biết, mục đích của những trao đổi tìm hiểu trong lần gặp gỡ Chủ nhật cuối tháng 4 này là giúp anh chị em sinh viên ý thức rõ giá trị đạo đức của tình yêu trên con đường gây dựng sự nghiệp. Và nữ tu dòng đã thực sự giúp cho cử tọa nắm bắt được chiều sâu của chủ đề tình yêu và sự nghiệp ngay từ phút đầu của bài nói chuyện. Khi nhắc cho mỗi sinh viên ghi nhận một thực tế muôn thuở của thân phận người, không ai chết vì thất nghiệp, không ai điên vì đổi đời, ngay cả đổi một ơn gọi. Nhưng có rất nhiều người chết vì yêu và điên vì thất tình. Để minh họa, nữ tu đã kể về cuộc đời của một nữ luật sư mà chị quen biết. Trước kia là một nữ luật sư sắc sảo tự tin. Chỉ sau hơn 10 năm gặp lại là một con người tiều tụy, mất hết nhuệ khí và không còn hành nghề nữa. Lý do là vì thất tình. Linh mục An Tôn Nguyễn Văn Tuyến đã không chỉ đặc biệt quan tâm đến nhu cầu thiêng liêng là công tác mục vụ cho giới sinh viên, mà Ngài còn quan tâm đến nhu cầu vật chất và tinh thần cho họ. Cha Tuyến cho biết, Ngài đã từng đến thăm nơi ăn chốn ở của các sinh viên trong các phòng trọ, hỏi thăm những khó khăn khi họ xa nhà, những khúc mắc trong cuộc sống của họ. Ngài cũng cố gắng tìm mọi cơ hội để sinh viên có được những bài nói chuyện bổ ích về những vấn đề quan trọng và thiết thực nhất. Cha Tuyến nói với các sinh viên trong buổi gặp gỡ này rằng, tình yêu là mảnh quan trọng nhất, không chỉ với riêng giới trẻ, mà tất cả mọi thành phần, kể cả thành phần đang trong ơn gọi tu trì. Nếu không định hình được cho bản thân mình một tình yêu lành mạnh, chúng ta sẽ khó thành đạt được trên con đường gây dựng sự nghiệp và ơn gọi của mình. Hy vọng rằng, qua bài nói chuyện đầy tính thuyết phục hôm nay, sinh viên Quế nhận thức rõ ràng và đúng mức về giá trị của tình yêu và có đủ hành trang để tiếp tục đắp xây cho mình một tình yêu lành mạnh và một sự nghiệp sáng lạng. Cuối buổi họp mặt, các sinh viên được hướng dẫn cầu nguyện trước Thánh Thể. Giờ cầu nguyện như là cách nghỉ ngơi bên Chúa sau một ngày mệt nhọc. Chắc chắn, họ đã tạ ơn Chúa, họ đã cầu xin rất nhiều với Chúa cho tình yêu và sự nghiệp đời họ. Họ ra về trong niềm lạc quan, tin yêu, để tiếp tục bước đi trong quãng đường còn lại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về buổi chia sẻ và thảo luận về tình yêu nam nữ cho giới sinh viên Công giáo tại Huế. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
cuối đời của thánh nữ Catherine Laboure. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong những bài vừa qua, chúng ta đã lần lượt theo dõi các đặc điểm nổi bật trong cuộc đời của thánh nữ Catherine Laboure, mà cao điểm là những lần được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra và sứ mạng truyền bá mẫu ảnh hay làm phép lạ. Cũng như các vị thánh khác, Catherine có nhiều đức tính cao quý, nhưng điểm làm cho bà trỗi vượt khiến mọi người khâm phục, và đó cũng là nhân tố chính yếu của sự thánh thiện của bà, là thái độ khiêm nhường, chọn sống một cuộc đời ẩn dật, không muốn ai biết đến mình là người được đặc ân nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra, ngoại trừ vị linh hướng của bà. Trong suốt 46 năm, Catherine đã hết lòng gìn giữ bí mật này, và xem đây như là một gia sản quý báu trong đời bà. Bao nhiêu mưu mẹo, bao nhiêu cạm bẫy giăng ra, kể cả lời yêu cầu của Đức Tổng giám mục Pháp, cũng không làm cho bà mở miệng hé môi. Thế mà đột nhiên Catherine lại vén mở bức màn bí mật 46 năm để nói lên sự thật. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu lý do tại sao và cái chết thánh thiện của bà. Tuổi đời ngày một chồng chất, chứng viêm khớp làm cho Catherine đau khổ vô cùng. Bà khập khiễng từng bước trong nhà để lo chu toàn các công việc bổn phận, như chăm sóc người già, cho gia súc ăn, vắt sữa bò, chà rửa nền nhà, vân vân. Những công việc Catherine đã làm lúc 28 tuổi, bà vẫn làm lúc 68 tuổi, không thay đổi chút nào. Tuy không còn hiệu năng như lúc còn trẻ nữa, nhưng Catherine không chấp nhận thất bại này. Vì bà biết rằng Thiên Chúa là một người chủ nhân duy nhất, chỉ thưởng công những cố gắng hơn là kết quả. Dân gia nhận thấy Catherine quá già yếu bệnh hoạn, bề trên đã quyết định cho bà ngưng mọi công tác để chỉ lo phận vụ gác cổng. Trong những năm cuối đời, Catherine chỉ lo có việc canh cổng và may vá quần áo cho các chị em khác. Năm 1874 là năm Catherine được 68 tuổi. Sức khỏe của bà suy yếu thấy rõ. Người ta phải thường xuyên lấy máu ở hai cánh tay của bà để mong làm cho bà thở được vì chứng bệnh suyễn hành hạ. Đó là cách trị bệnh suyễn thời bấy giờ. Có lẽ ai ai cũng nghĩ là đã đến lúc Catherine không thể nào làm gì khác hơn là phải chết mà thôi. Nhưng Catherine còn có một lời yêu cầu khác của Đức Mẹ mà bà chưa hoàn tất. Trong phút chốc, bà nhận thấy thời giờ của bà ở trên dương thế sắp tàn. Bà run sợ không biết phải trả lời ra sao khi ra trước mặt mẹ. Trong lần hiện ra ngày 27 tháng 11 năm 1830, Đức Mẹ đã yêu cầu Catherine xin với cha linh hướng đúc một bức tượng Đức Mẹ đứng trên quả địa cầu. Trên hai tay bà cầm một quả cầu vàng. Mà ngày nay, mỗi khi du khách đến thăm nhà mẹ tại 140 đường Du Bắc, đều thấy bức tượng này bên trên chiếc hòm bằng kính có chứa đựng xác của thánh nữ Catherine Laboure. Nhưng tiếc thay, cha Aladel, linh hướng của Catherine, đã không chấp nhận lời yêu cầu này. Cả khi cha ấy đã qua đời, và những người kế vị ngài cũng vẫn không đồng ý. Catherine đã đem vấn đề này trình lên cha bề trên tổng quyền Bore, nhưng cũng không đem lại một kết quả mỹ mãn nào. Tuy ngài rất quý mến Catherine, là một người đầy tớ già, trung thành phục vụ người nghèo. Và nhất là vì, theo như lời đồn thổi, bà là người được nhìn thấy Đức Mẹ. Cha Bore cũng đã hỏi Catherine về điều này, nhưng bà một mực giấu kín. Giá như bà thú thật với cha Bore là chính bà là người đã được nhìn thấy Đức Mẹ, thì chắc có lẽ cục diện đã đổi thay. Ngày nọ, thấy Kathleen trở về nhà ràn rụa nước mắt sau cuộc gặp gỡ với cha Borey, bà bề trên Dufair đã hỏi bà lý do tại sao. Sau khi kể lại mục đích của bà đến gặp cha Borey, Kathleen cương quyết nói thêm rằng, thưa mẹ, có lẽ con không còn sống được bao lâu nữa. Và nếu Đức Mẹ cho phép, con sẽ kể cho mẹ nghe một sự thật đã được giấu kín mấy chục năm nay. Sau khi cầu xin Đức Mẹ và được bà nhậm lời, sáng hôm sau, Kathleen đến gặp nữ tu Dufair và kể lại cho bà nghe bí mật của mẫu ảnh phép lạ, cũng như lời yêu cầu của Đức Mẹ được đúc một bức tượng. Càng nghe Kathleen kể lể, nữ tu Dufair càng cảm thấy hổ thẹn, nhớ lại những lần bà đã bỏ bê, gây gắt, trách mắng Kathleen, một người bạn tâm tình thân tín của Đức Mẹ. Nếu nữ tu Dufair không kìm lòng, thì có lẽ bà đã quỳ sụp dưới chân Kathleen xin tha tội. Cuối cùng, Kathleen đi đến một kết luận là bức tượng Đức Mẹ phải được làm liền ngay. Chỉ trong vài ngày, nữ tu Dufair đã cho mời một nhà điêu khắc đến tạc tượng. Nhiều lần Kathleen đến kiểm soát đã than rằng Đức Mẹ đẹp hơn bức tượng rất nhiều, làm bà bề trên cũng khó chịu, bảo bà là làm sao người đời có thể diễn đạt được hết vẻ đẹp của Đức Mẹ. Thế là sứ mạng cuối cùng của Kathleen đã hoàn tất. Giờ thì bà có thể chết trong an bình. Mùa hè năm 1876, Kathleen bắt đầu nói về cái chết của bà cách công khai. Tôi sẽ không còn được thấy năm mới. Có lần về nhà mẹ họp, Kathleen đã đưa nữ tu Dufair ra nhà nguyện để chỉ cho bà xem ngay chính nơi Đức Mẹ đã hiện ra và yêu cầu bà cho đặt bàn thờ và bức tượng Đức Mẹ nơi đó. Hai tuần trước lễ Giáng sinh, bệnh tình Kathleen trở nên trầm trọng. Người ta phải lấy máu nơi hai cánh tay của bà nhiều hơn nữa để cho bà dễ thở. Cuối cùng, bà đã lặng lẽ ra đi về với Chúa và Đức Mẹ cách hết sức êm thấm vào lúc 7 giờ chiều ngày 31 tháng 12 năm 1876, hưởng thọ được 70 tuổi và được mai táng dưới hầm nhà nguyện Reuilly. Cái chết không bao giờ là một nỗi buồn trong tu viện, nhưng còn hơn thế nữa. Cái chết của Kathleen hình như đã để lại cho các chị em của bà một niềm vui. Trong bữa cơm chiều, nữ tu Dufair đã dõng dạc tuyên bố. Giờ thì nữ tu Kathleen đã chết, không còn có lý do gì để giữ im lặng nữa. Rồi bà tiếp tục tường thuật lại những biến cố Đức Mẹ hiện ra cho Kathleen. Các nữ tu vừa kinh ngạc, vừa bị kích thích lắng nghe câu chuyện của Kathleen, vì mặc dù có nhiều nghi ngờ và suy luận trong 46 năm qua, nhưng không ai biết chắc chính Kathleen là người được nhìn thấy mẫu ảnh phép lạ. Sự kích động này thoát ra ngoài thư viện và lan tràn nhanh chóng trên khắp các nẻo đường phố Paris. Sáng hôm sau, từng đoàn người lũ lượt kéo về Reuilly. Linh mục, tu sĩ nam nữ cũng như giáo dân đã kiên nhẫn xếp hàng nối đuôi nhau từng hàng dài trước cửa viện dưỡng lão Reuilly để mong được nhìn mặt vị thánh một lần cuối. Vài ngày sau đó, một cuộc chữa lành bệnh đầu tiên xảy ra. Một cậu bé bị tê bại từ lúc lọt lòng mẹ đã được mang đến mộ Kathleen. Trong một khung cảnh gợi nhớ lại thời Chúa Giêsu chữa lành người liệt tại Capernaum, người ta đã cột cậu bé vào dây thừng rồi thòng xuống hầm nhà nguyện. Khi hai chân cậu vừa chạm đến phiến đá trên mộ Kathleen, tức thì hai chân cậu bỗng trở nên cứng cỏi và cậu đã có thể đứng thẳng người lên. Đây là dấu hiệu đầu tiên tỏ lộ ý Chúa muốn tuyên dương người đầy tớ trung tín của Ngài. Trước khi nâng bà lên hàng chân phước, giáo hội đã cho khai quật mộ bà. Khi nắp hòm được mở ra, mọi người đều kinh ngạc. Kathleen nằm đó, tươi thắm như ngày nào. Da bà không sậm lại, đôi mắt từng được nhìn ngắm Đức Mẹ, vẫn xanh biếc. Và kỳ diệu nhất là đôi bàn tay và đôi bàn chân của bà vẫn còn mềm mại giống như bà đang ngủ. Catherine Laboure đã được phong chân phước ngày 28 tháng 5 năm 1933 và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nâng lên hàng hiển thánh ngày 27 tháng 7 năm 1947. Các lễ nghi tôn phong chân phước và hiển thánh cho Catherine Laboure được liệt kê vào loại vĩ đại, ngang hàng với các vị thánh cả khác như Jeanne d'Arc và Teresa Hài Đồng Giê-xu. Và dư âm các cuộc lễ mừng này vẫn sống mãi trong lòng người dân Roma.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp phần thứ hai bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của ngài hôm Chủ nhật 24 tháng 4 tại quảng trường trước đền thờ Thánh Phêrô, Roma. Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần trước, chúng ta đã theo dõi phần nhập đề hay phần thứ nhất bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của ngài. Trong phần nhập đề này, Đức Thánh Cha dùng hình ảnh giáo hội quy tụ lại hát kinh cầu các thánh trong giờ phút long trọng và đặc biệt trong thời gian qua có ba lần, lần lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, lần các vị hồng y bước vào mật viện và lần khai mạc thừa tác vụ Phêrô. Đức Thánh Cha dùng hình ảnh toàn thể giáo hội hát kinh cầu các thánh, nói lên hình ảnh giáo hội hiệp thông với nhau, và Đức Thánh Cha nói rằng ngài không cô đơn, ngài không cảm thấy cô đơn, tất cả mọi người chúng ta không ai cảm thấy cô đơn, bởi vì theo Đức Cha nói, đối với kẻ tin Chúa thì không sống trong cô đơn. Và nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến sự hiệp thông giáo hội. Hôm nay, chúng ta đọc sang phần thứ hai của bài giảng này. Trong đó, Đức Thánh Cha không đề ra chương trình quản trị giáo hội, nhưng ngài giải thích ý nghĩa của dây pallium và chiếc nhẫn giáo hoàng. Trước hết, nơi phần thứ hai, Đức Thánh Cha giải thích về ý nghĩa của dây pallium được trao cho ngài như sau. Thưa các bạn thân mến! Trong giây phút này, tôi không cần trình bày chương trình hành động cho việc quản trị giáo hội. Vài khía cạnh của điều mà tôi xem như là trách vụ của tôi đã có thể trình bày rồi trong sứ điệp hôm thứ Tư tuần qua, ngày 20 tháng 4. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp khác sau này để làm công việc này. Chương trình cai quản đích thực của tôi là chương trình không làm theo ý muốn của tôi, không thực hiện những ý nghĩ của tôi, nhưng là đặt mình lắng nghe cùng với trọn cả giáo hội, lắng nghe lời và ý muốn của Chúa, và để Chúa hướng dẫn tôi. Bởi vì chính Ngài mới là kẻ phải hướng dẫn giáo hội trong giờ phút này của lịch sử chúng ta. Thay vì trình bày một chương trình hành động, tôi chỉ muốn đơn sơ giải thích hai dấu chỉ mà phụng vụ dùng để chỉ việc lãnh nhận thừa tác vụ Phêrô. Cả hai dấu chỉ này phản ánh chính xác đều được công bố trong những bài đọc thánh lễ hôm nay. Dấu chỉ thứ nhất là dây pallium bằng len, được choàng lên đôi vai tôi. Dấu chỉ rất cổ xưa này, mà những vị giám mục Roma mang lấy từ thế kỷ thứ tư đến nay, có thể được nhìn như là hình ảnh của ách Chúa Kitô mà vị giám mục Roma này, người tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa, mang lấy trên đôi vai mình. Ách của Thiên Chúa
là thánh ý Ngài mà chúng ta nhận lãnh. Và thánh ý của Thiên Chúa đây, đối với chúng ta, không phải là gánh nặng bên ngoài, áp đặt trên chúng ta và làm cho chúng ta mất đi tự do. Biết được điều Thiên Chúa muốn, biết đâu là con đường của sự sống, đó đã là niềm vui của dân tộc Israel, là đặc ân to lớn của họ. Đây cũng là niềm vui của chúng ta. Thánh ý của Thiên Chúa không làm cho chúng ta bị vong thân, nhưng thanh luyện chúng ta, có thể trong cách thức làm chúng ta đau khổ nữa. Và như thế, dẫn đưa chúng ta trở về với chính mình. Như thế, chúng ta không chỉ phục vụ cho Chúa, nhưng phục vụ cho sự cứu rỗi của trọn cả thế gian, của trọn cả lịch sử. Thực ra, biểu tượng dây pallium còn mang tính cách cụ thể hơn nữa. Len từ con chiên, có ý nhắc đến con chiên bị lạc mất, hay con chiên bị đau, hay con chiên yếu kém, mà vị chủ chăn vác trên vai và đưa về nguồn nước ban sự sống. Chuyện dụ ngôn về con chiên bị lạc mất, mà vị chủ chăn đi tìm trong sa mạc, đối với các giáo phụ, là hình ảnh cho mầu nhiệm Chúa Kitô và giáo hội. Nhân loại, tất cả chúng ta, là con chiên bị lạc mất, con chiên không tìm được đường đi nữa trong sa mạc. Con Thiên Chúa không chấp nhận để như vậy. Con Thiên Chúa không thể bỏ rơi nhân loại trong một tình trạng đáng thương như vậy. Người đứng lên, từ bỏ vinh quang trên trời để tìm gặp lại con chiên lạc và đi theo con chiên đó cho đến thập giá. Người vác nó trên vai, người mang lấy nhân loại chúng ta, mang lấy chính chúng ta. Người là vị chủ chăn nhân lành, hiến dâng mạng sống mình cho đoàn chiên. Dây choàng pallium trước hết nói cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều được Chúa Kitô vác lấy. Nhưng đồng thời, dây pallium này mời gọi chúng ta hãy vác lấy lẫn nhau. Như thế, dây pallium trở nên biểu tượng cho sứ mạng của vị chủ chăn mà bài đọc thứ hai và bài phúc âm nói đến. Mỗi lo lắng thánh thiện của Chúa Kitô phải linh động người mục tử. Người mục tử không sống lãnh đạm trước sự kiện biết bao người sống trong sa mạc. Và có biết bao hình thức sa mạc. Có sa mạc của sự nghèo cùng, sa mạc của nạn đói và khát. Có sa mạc của sự bỏ rơi, của cô đơn, của tình yêu bị phá tan. Có sa mạc của sự mờ tối về Thiên Chúa. Của sự trống vắng nơi các tâm hồn không còn ý thức về phẩm giá và về cuộc hành trình của con người. Những sa mạc bên ngoài gia tăng trên thế giới, bởi vì những sa mạc nội tâm đã trở nên rộng hơn. Vì thế, những kho tàng của trái đất không còn phục vụ cho việc xây dựng ngôi vườn của Thiên Chúa, trong đó tất cả có thể sống, nhưng bị bắt làm nô lệ cho những quyền lực lạm dụng và tàn phá. Giáo hội trong toàn thể của nó, và những vị chủ chăn trong đó, giống như Chúa Kitô, cần phải lên đường để hướng dẫn con người ra khỏi sa mạc, tiến đến nơi của sự sống, đến tình bằng hữu với con Thiên Chúa, đến với đấng trao ban cho chúng ta sự sống trọn đầy. Biểu tượng con chiên còn có một khía cạnh khác nữa. Trong vùng Đông Phương thời cổ, có thói quen các nhà vua coi mình như là những vị chủ chăn của dân. Đây là hình ảnh cho quyền hành của họ, một hình ảnh coi thường kẻ khác. Dân chúng là như những con chiên mà vị chủ chăn có thể sử dụng tùy ý thích. Trong khi đó, Thiên Chúa hằng sống, vị chủ chăn của tất cả mọi người, đã trở thành con chiên, đứng về phía những con chiên của những ai bị chà đạp và bị giết chết. Chính như thế mà Thiên Chúa mặc khải mình như là vị chủ chăn đích thực. Ta là chủ chăn nhân lành, ta hiến mạng sống mình cho các chiên ta. Chúa Giêsu nói về chính mình như vậy. Phúc âm Thánh Gioan chương 10 câu 14. Không phải quyền lực có sức cứu rỗi, mà là tình yêu thương. Đây là dấu chỉ của Thiên Chúa, chính Ngài là tình thương. Biết bao lần chúng ta có lẽ cũng ao ước Thiên Chúa mặc khải chính mình một cách mạnh mẽ hơn. Chúng ta ao ước Thiên Chúa đánh xuống thật đau, làm cho sự dữ phải thảm bại và tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Tất cả những ý thức hệ của quyền lực đều tự biện hộ như thế. Biện hộ cho việc phá hủy những gì xem ra nghịch lại tiến bộ, nghịch lại sự giải phóng nhân loại. Chúng ta đau khổ vì sự nhẫn nại của Thiên Chúa, nhưng tất cả chúng ta lại cần đến sự kiên nhẫn của Ngài. Thiên Chúa, đứng trở thành con chiên, nói với chúng ta rằng, thế gian được cứu rỗi bởi đấng đã chịu đóng đinh, chứ không phải bởi những kẻ đóng đinh. Thế gian được cứu rỗi nhờ bởi sự nhẫn nại của Thiên Chúa, và thế gian bị phá hủy bởi sự không kiên nhẫn của con người. Một trong những đặc tính căn bản của Chúa Trăng phải là yêu thương những người đã được trao phó cho, yêu thương giống như Chúa Kitô yêu thương họ, Chúa Kitô mà vị Chúa Trăng phục vụ cho. Hãy chăng những con chiên của Thầy. Chúa Kitô đã nói với tông đồ Phêrô như thế, và hôm nay trong lúc này, Chúa nói với tôi như vậy. Chăn chiên có nghĩa là yêu thương có nghĩa là sẵn sàng chịu đau khổ, yêu thương có nghĩa là trao ban cho những con chiên điều thiện hảo đích thực, là cung cấp của ăn nuôi sống, là sự thật của Thiên Chúa, là lời Chúa, là sự hiện diện của Chúa mà Chúa ban cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Thưa các bạn thân mến, trong giây phút này, tôi chỉ có thể nói như sau, hãy cầu nguyện cho tôi, ngõ hầu tôi có thể luôn học biết yêu thương Chúa. Hãy cầu nguyện cho tôi, ngõ hầu tôi có thể học yêu thương mỗi ngày một hơn đoàn chiên Chúa, là anh chị em, là giáo hội, là từng người anh chị em cách riêng và tất cả anh chị em nói chung. Xin hãy cầu nguyện cho tôi, ngõ hầu tôi không chạy trốn vì lo sợ trước những chó sói. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, ngõ hầu Chúa nâng đỡ chúng ta và chúng ta học biết nâng đỡ nhau. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần thứ hai của bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô sáng Chủ nhật 24 tháng 4 tại quảng trường trước đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Thứ tư tuần tới, chúng ta sẽ đọc phần cuối cùng của bài giảng này, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như anh hồng vừa lên thì hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Lanciano, một thành phố xinh đẹp nằm trên sườn núi Maiella, bên bờ Địa Trung Hải, Italia, là nơi đã xảy ra phép lạ thánh thể đầu tiên trong giáo hội vào khoảng thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên. Tại Lanciano, trong nhà nguyện Thánh Francisco, hiện đang được cất giữ thánh tích của phép lạ thánh thể cổ xưa nhất và hoàn hảo nhất của giáo hội Công giáo. Phép lạ đã được tìm hiểu theo ba phương diện: lịch sử, thần học và khoa học nhiều lần và trong thời gian rất lâu dài. Trong bài này, chúng ta tìm hiểu sơ qua về phép lạ với năm câu hỏi kinh điển này. Đó là: ai, ở đâu, khi nào, việc gì xảy ra và tại sao? Nhân vật chính liên quan đến sự kiện của thời xa xưa này là một tu sĩ dòng thánh Basilio, một linh mục thuộc lễ nghi giáo hội Hy Lạp, lúc đó đang tị nạn tại Lanciano. Lịch sử không ghi lại tên tuổi và hình dạng của vị linh mục này khi phép lạ xảy ra. Hình như mọi lý lịch cá nhân của linh mục này đã bị các tình tiết phi thường của phép lạ xóa mờ. Cũng có thể đó là cách làm cho mọi chú ý đều chỉ tập trung vào phép lạ. Dựa trên truyền thuyết thuật rõ mọi tình tiết, các chứng cứ nhất quán và liên tục cũng như trên các tài liệu tuy có muộn màng hơn, nhưng đều mang tính đồng quy. Các nhà sử học đã có thể khẳng định cách chắc chắn rằng phép lạ thánh thể tại Lanciano đã xảy ra vào thế kỷ thứ 8. Vào năm 1631, một người ghi chép sử biên niên vô danh, nhưng không phải vì thế mà không có đầy đủ thông tin, đã kể lại nhiều chi tiết về phép lạ thánh thể này. Ông viết như sau. Tại thành Lanciano vào khoảng năm 700 Công nguyên, trong một tu viện dòng thánh thể Legonciano, được đặt dưới sự chăm sóc của các thầy dòng thánh Basilio, ngày nay được gọi là dòng thánh Francisco, có một tu sĩ rất tinh thông về các khoa học trần thế, nhưng lại rất yếu kém về các khoa học của Thiên Chúa và do đó không có lòng tin vững mạnh. Vị tu sĩ này bị nỗi hồ nghi đè nặng tâm hồn và thường băn khoăn tự hỏi, không biết bánh thánh đã truyền phép có thực sự là mình của Chúa Kitô hay không, và rượu đã truyền phép có phải là máu thịt của Ngài chăng? Tuy vậy, vị tu sĩ ấy vẫn luôn cầu xin Chúa thương chữa lành vết thương lòng cho mình. Quả thật Chúa đã không từ bỏ người, bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng, là cha của lòng thương xót vô biên và là nguồn an ủi. Ngài đã vực vị tu sĩ từ hố sâu của hồ nghi tối tâm và ban cho người một ân huệ như đã ban cho Thánh Tông Đồ Tô-ma sau khi Chúa Giê-xu sống lại khải hoàn. Một buổi sáng nọ, trong khi cử hành thánh lễ, sau khi đã đọc lời truyền phép, những mối nghi ngờ và ý nghĩ say quấy lại đè nặng tâm hồn vị tu sĩ hơn bao giờ hết. Bỗng dưng do một hồng ân kỳ diệu và lạ lùng, vị tu sĩ thấy chiếc bánh biến đổi thành thịt, và rượu trong chén thánh trở thành máu. Quá hoảng hồn khiếp vía trước phép lạ cả thể này, vị tu sĩ hầu như chết lặng người một hồi lâu không biết gì cả. Sau cùng nỗi sợ hãi biến tan, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc thần thiên tràn ngập tâm hồn. Với nét mặt đầy vui sướng và cặp mắt đẫm lệ, vị tu sĩ quay mặt về với những người chung quanh và kêu lên, ôi các bạn của tôi, các bạn được diễm phúc dường nào, các bạn thật diễm phúc biết bao, vì Chúa đói thương tỏ mình ra trong bí tích cực trọng này, khiến mắt các bạn nhìn thấy được Ngài, và làm cho nỗi nghi nan của tôi tan biến. Anh em hãy đến và đưa mắt nhìn xem Chúa Giê-xu đang ở gần chúng ta như thế nào. Đây chính là thịt và máu của Chúa Kitô yêu quý của chúng ta. Nghe những lời này, mọi người có mặt lúc đó liền ùa tới bàn thờ với hết lòng cung kính, vừa chứng kiến phép lạ xảy ra trên bàn thờ. Họ bắt đầu kêu khóc, van xin lòng nhân từ xót thương của Chúa. Chẳng mấy chốc, tin về phép lạ hiếm hoi và quá đặc biệt lan tràn khắp thành phố. Thật không thể nào tả hết được những việc đạo đức thiên hạ đã làm sau khi chứng kiến tận mắt phép lạ ấy. Người thì khóc than khấn xin lòng nhân từ thương xót của Chúa, kẻ thì đấm ngực sám hối xưng thú tội lỗi mình, người khác lại sắp mình kêu lên rằng mình không xứng đáng được xem thấy một kho tàng quý báu đến như vậy. Có người thì đứng lặng người trong tôn kính, thán phục, kinh ngạc, cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa nhân từ đã hạ mình để cho giác quan của con người có thể thấy được sự uy nghi vô song của Ngài. Để củng cố thêm cho giá trị và tính khả thi của bản văn trên đây, còn có một bia đá khắc ghi từ năm 1636, hiện nay vẫn còn đặt bên hông phải nhà thờ Thánh Francisco trước bàn thờ phụ của Vansica. Chữ khắc trên bia đá ghi lại việc Đức cha Rodriguez Gaspere, giám mục Lanciano, một người rất quyên thâm sử học, đã thừa nhận thánh tích của phép lạ vào ngày 17 tháng 2 năm 1574. Bản văn khắc ghi trên bia đá có thêm một chi tiết lạ, không thấy có trong bản văn các bạn vừa nghe trên đây. Đó là, thịt vẫn là một khối, còn máu thì đông lại thành năm phần không đều nhau. Nếu đem cân cả năm phần cân chung với nhau, thì trọng lượng của cả năm phần cũng bằng trọng lượng của mỗi phần riêng biệt. Hiện tượng lạ lùng về trọng lượng của máu đã không được các giám mục xác minh trong các cuộc thử nghiệm tiếp theo vào những năm 1637, 1770 và năm 1886. Tuy nhiên, các văn bản báo cáo đều nhất trí về chất liệu và bản chất của hiện tượng phép lạ thánh thể. Đáp lời yêu cầu của Đức cha Pacifico Perantoni, Tổng giám mục Lanciano, một cuộc điều tra có tính cách khoa học về phép lạ được bắt đầu tiến hành. Ngày 18 tháng 11 năm 1970, trong phòng áo thánh đường Lanciano, trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục và các linh mục, giáo sư bác sĩ Eduardo Linoli, là trưởng đoàn bác sĩ của Bệnh viện Arezzo, được giao phó nhiệm vụ tiến hành việc xác định khoa học trên các mẫu di tích thánh trích từ thịt và máu của phép lạ ở Lanciano. 4 tháng sau, vào ngày 4 tháng 3 năm 1971, giáo sư Eduardo Linoli trình bày báo cáo kết quả việc phân tích của mình trên các mẫu di tích thánh kết quả các cuộc thử nghiệm trên máu và thịt phép lạ Lanciano có thể đúc kết như sau. Thứ nhất, thịt và máu phép lạ Lanciano là máu của con người thật. Thứ hai, thịt cũng như máu phép lạ Lanciano có cùng một nhóm máu và thuộc về nhóm ABO. Nhóm máu của thịt và máu phép lạ Lanciano có các yếu tố giống hệt như nhóm máu mà giáo sư Baima Bellone đã tìm thấy trên khăn liệm thánh được lưu giữ tại thành phố Torino. Thứ ba, thịt của phép lạ Lanciano là thịt từ mô cơ tim như đã được minh chứng qua cách xếp của các hộp bào. Các bạn thân mến, thực ra khoa học chỉ ghi nhận các sự kiện, nhưng con người có nhiệm vụ tìm hiểu ý nghĩa của các sự kiện đó vì lợi ích cho cuộc sống mình. Trong chiều hướng này, sự kiện trở thành dấu chỉ. Phép lạ thánh thể Lanciano là một dấu chỉ của Thiên Chúa, là dấu ấn của sự hiện diện tuy mầu nhiệm, ẩn kín nhưng rất thực của Thiên Chúa. Dấu chỉ nằm trong lĩnh vực đức tin. Chỉ với sự dấn thân tự do và liều lĩnh của tâm thức, con người mới chấp nhận chân lý đức tin. Phép lạ không mang lại đức tin. Đức tin là hồng ân của Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng cho dù không tạo ra đức tin, phép lạ cũng giống như ánh đèn dọi sáng trong đêm tối. Qua phép lạ, Thiên Chúa mở một con đường để đến trong trái tim con người. Nhưng tất cả đều tùy thuộc vào quyền tự do chọn lựa của mỗi người. Hoặc là mở rộng cõi lòng đón nhận Thiên Chúa hằng sống. Hoặc khép kín tâm hồn để tự nhốt trong thế giới nhỏ hẹp và đen tối của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 5 vừa qua, khoảng 2.500 người đã có mặt tại trại tập trung Đức Quốc xã Dachau để đánh dấu đúng 60 năm ngày quân đội Mỹ giải phóng trại. Trong số 200.000 người bị giam giữ tại đây, có trên 30.000 người đã bị sát tế bởi bàn tay bạo tàn của Đức Quốc xã. Những người sống sót từ khắp Âu Châu, Israel và Hoa Kỳ đã tham dự các nghi lễ tưởng niệm. Họ kêu gọi các thế hệ tương lai hãy nhớ mãi những gì đã xảy ra tại Dachau, cũng như các trại tập trung Đức Quốc xã khác trên toàn cõi Âu Châu. Ông Max Mannheimer, năm nay đã 85 tuổi, là một trong số những người đã sống sót từ trại Dachau trở về. Ông đã từng là chủ tịch của Ủy ban Quốc tế về Dachau. Phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân tại Dachau, ông Mannheimer nói như sau. Tự do đối với chúng tôi không có nghĩa là dồn nén, mà là tưởng nhớ. Đừng bao giờ quên. Phải. Bốn chữ cần được viết trong phần mở đầu của Hiến pháp Đức. Nằm ở ngoại ô thành phố Munich, trại tập trung Dachau đã được Đức Quốc xã thành lập liền sau khi Adolf Hitler lên nắm chính quyền vào năm 1933. Năm 1965, trại đã được mở ra cho công chúng viếng thăm. Tại buổi lễ tưởng niệm hôm Chủ nhật vừa qua, tỉnh trưởng tỉnh Bavaria, ông Edmund Stoiber, đã kêu gọi mọi người hãy nhớ đến các nạn nhân, để các ý thức hệ vô nhân đạo, sự bất khoan nhượng và chủ nghĩa chính trị cực đoan sẽ không bao giờ có cơ hội để phát sinh nữa. hàng chục ngàn người đã chết tại Dachau vì sự đối xử vô nhân đạo, cũng như bị tra tấn và làm vật thí nghiệm cho các cuộc thí nghiệm y khoa. Với con số tù nhân được ghi nhận là 206.206 người, đã có 31.591 người bị sát hại. Thật ra, con số những người bị sát tế vẫn không bao giờ được biết một cách chính xác. Quý vị và các bạn thân mến, đừng bao giờ quên. Đó cũng là khẩu hiệu mà người Việt Nam hải ngoại đã nhắc lại trong các buổi lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4 tại khắp nơi trên thế giới. Làm sao quên được hàng triệu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa bị lừa gạt và lùa vào các trại tù để cũng bị sát tế chẳng khác nào các tù nhân trong các trại tập trung Đức Quốc xã. Làm sao quên được hàng triệu người bị chôn vùi trong biển cả, hay phơi mình nơi rừng sâu, khi tìm đường vượt biển, vượt biên, vì hai chữ tự do. Làm sao quên được bao nhiêu tù nhân phải chết dần chết mòn trong các trại tù, chỉ vì lên tiếng đòi hỏi tự do và dân chủ. Làm sao quên được bao thảm cảnh mà người dân Việt Nam đã phải trải qua từ 30 năm qua. Như lời ông tỉnh trưởng Bavaria đã phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân Dachau. Cần phải nhớ mãi cơn thống khổ của dân tộc, để các ý thức hệ vô nhân đạo, sự bất khoan nhượng và chủ nghĩa chính trị cực đoan không còn có cơ hội phát sinh trên đất nước. Tưởng niệm là sống điều mình tưởng niệm. Tưởng niệm những nạn nhân của các chế độ độc tài, bất công và vô nhân đạo. Do đó cũng có nghĩa là nói lên quyết tâm lên án và từ bỏ tất cả những gì chối bỏ và chà đạp phẩm giá con người. Hơn ai hết, các tín hữu Kitô được mời gọi và sống việc tưởng niệm các biến cố đau thương. Ở trọng tâm của các biến cố đau thương ấy là cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô. Mãi mãi, cái chết của Ngài trên thập giá vẫn là một tội ác bị ổi nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng chính Ngài lại dạy chúng ta phải tưởng niệm khi truyền lại bí tích thánh thể. Hãy làm lại việc này mà nhớ đến ta. Tưởng niệm và suy tôn cái chết của Ngài trong bí tích thánh thể, đặc biệt là trong năm thánh thể này, chúng ta không thể không tưởng nhớ đến bao nhiêu nạn nhân của tội ác vốn diễn ra hàng ngày. Việc tưởng nhớ ấy cũng đồng thời là một cam kết từ bỏ và chống lại tội ác trong chính bản thân của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong khi tưởng niệm những nạn nhân của các chế độ độc tài, xin cho chúng con cũng biết lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa tội, là từ bỏ ma quỷ và các việc làm của nó và bước đi trong đường lối Chúa.
Đất lành cho kẻ sông, tôi sẽ bước đi trước nhan danh Chúa Trời. Trong có đất lành cho kẻ như chúng. Tôi đã tin cả khi mình đã nói, ôi những nhã ê chề đã thốt ra trong cơn muộn hoa mai tình, rằng mọi người đều lạc lối. Rằng mọi người đều dối gian. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong có đất lành cho kẻ sông. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất lành cho kẻ hiu chung. Đối với Chúa thật là đắt giá, đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai chung hiếu với Ngài, cái chết của những ai chung hiếu với Ngài. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất dành cho kẻ sông. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất dành cho kẻ yêu chung.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.